Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Pedro, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Pedro nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Pedro: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Pedro vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác trèo thêm vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Pedro lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn. Đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đếm mà ăn. Không ai trong số các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cả người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay lại là một cuộc hiện đạt khác của Đấng Phục Sinh với các môn đệ, nằm ở chương cuối cùng của sách Tin Mừng Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia, người tỏ mình ra như thế này. Trình thuật đưa chúng ta quay trở lại bờ hồ Galilê, nơi mà Đức Giêsu đã gọi ông Pedro từ bỏ nghề đánh cá để trở thành kẻ lưới người. Giờ đây, sau toàn bộ hành trình đó, sau kinh nghiệm đã thấy thầy chết, và mặc dù có sự loan báo người sống lại, ông Pedro trở lại với đời sống trước đó. Tôi đi đánh kẻ đây. Các môn đệ khác cũng không ở yên, chúng tôi cùng đi với anh. Dường như các môn đệ đã lùi bước, sức nặng của đau khổ, của thất vọng, của sự phản bội đã trở thành tảng đá khó mà lấy đi từ trong lòng các ngài. Các ngài còn mang thương tích dưới gánh nặng của sự đau đớn và của lỗi lầm. Và tin mừng phục sinh đã không bén rễ trong lòng các ngài. Nhưng chính trong sự thất bại của Phêrô, Đức Giêsu đã đến và bắt đầu lại, và với sự kiên nhẫn, người đến gặp ông, gọi ông bằng chính cái tên mà người đã gọi ông lần đầu, này anh Simon, và trao cho ông một cơ hội khác, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn là thế, người không chờ những tình huống hay những tâm trạng lý tưởng. Người không chờ gặp gỡ những người không có vấn đề, không bị thất vọng, không có tội lỗi hay giới hạn. Nhưng người đã đương đầu với tội lỗi và sự thất vọng để mời gọi chúng ta bước đi. Người không ngừng kêu gọi và trao ban cho chúng ta cơ hội. Người không ngừng kêu gọi chúng ta mỗi ngày, hãy sống lại cuộc tình sử của chúng ta với người. Hãy tái nương tựa vào sự mới mẻ chính là người. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đây chính là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta đón nhận cơ hội người trao ban, giúp chúng ta được cùng chung bàn tiệc thánh với người để được người trao ban chính mình máu thánh của người. Đây là chìa khóa để giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin. Đức tin đặt ở nơi Đức Kitô, đấng đã chết và đã sống lại. Đồng thời, đức tin đó dẫn đưa chúng ta đến chân trời rộng mở của tình yêu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết lắng nghe và thi hành lời Ngài trong đời sống hàng ngày. Nhờ đó, đời sống của chúng con sẽ được biến đổi mỗi ngày tốt hơn. Amen. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam. Vào lúc 15 giờ 29 phút ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức ông Miroslav Stanislav Wakowski, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã đáp chuyến bay đến Hà Nội, bắt đầu những ngày thăm và làm việc tại Việt Nam. Tháp tùng Đức ông Thứ trưởng có Đức ông Francisco Cao Minh Dung, viên chức Bộ Ngoại giao, linh mục Han Hun Tech, viên chức Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Chào đón Đức ông Wakowski lần đầu đến Việt Nam tại sân bay Nội Bài, có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam và Phái đoàn Tổng giáo phận Hà Nội, gồm có cha Anton Nguyễn Văn Thắng, Tổng đại diện Tổng giáo phận, cha Alfonso Phạm Hùng, Chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội và truyền thông Tổng giáo phận. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, cũng đến sân bay Nội Bài để chào đón Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Về phía chính phủ Việt Nam, có đại diện Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo Chính phủ cũng có mặt tại cửa máy bay để chào đón đoàn ngay khi vừa hạ cánh. Trong các ngày 21 và 22 tháng 4, Phái đoàn Tòa Thánh sẽ có các hoạt động ngoại giao chào thăm lãnh đạo chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ. Trọng tâm là cuộc họp đàm phán lần thứ 9 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican với nội dung đặt văn phòng đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Nhân dịp này, chiều ngày 23 tháng 4, Đức ông Wakowski và phái đoàn sẽ đến thăm và dâng lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đức Tổng giám mục Hà Nội và Quý Đức Cha trong giáo tỉnh cùng cộng đoàn dân Chúa sẽ mừng đón phái đoàn Tòa Thánh đến Hà Nội. Chiều ngày 25 tháng 4, nhân dịp hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại Tòa Giám mục Thái Bình, phái đoàn Tòa Thánh sẽ đi thăm giáo phận Thái Bình và gặp gỡ Quý Đức Cha tham dự hội nghị tại đây. Phái đoàn Tòa Thánh cũng sẽ thăm một vài cơ sở của giáo phận và dâng lễ tại nhà thờ chính tòa cùng cộng đồng dân Chúa tại Thái Bình. Và sau cùng, tối ngày 27 tháng 4, Đức ông Thứ trưởng và phái đoàn sẽ rời Việt Nam trở về Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha quyết định gửi Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng tới Kiev. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định gửi Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher người Anh đến Kiev để gặp gỡ Ngoại trưởng Ukraine, ông Kuleba. Lẽ ra, Đức Tổng giám mục đã tới thủ đô Ukraine trước lễ phục sinh, nhưng chuyến đi bị hoãn lại vì Đức Tổng giám mục bị dương tính COVID-19 vài ngày trước khi lên đường. Báo Người Sứ Giả xuất bản tại Roma ngày 19 tháng 4 vừa qua cho biết như trên, trích thuật một nguồn tin ngoại giao. Chuyến đi này được coi là một dấu hiệu quan trọng chứng tỏ Đức Thánh Cha đang quan tâm theo dõi tình hình tại Ukraine ngày càng phức tạp với nhiều hậu quả. Không phải tình cờ mà trong sứ điệp phục sinh vừa rồi, công bố hôm Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha trích dẫn hiến chương chống vũ khí hạt nhân của năm 1955 do nhà bác học Albert Einstein và Bertrand Russell đề xướng và được hàng chục người đã được giải Nobel ký tên ủng hộ, cảnh giác về sự tàn phá của các vũ khí hạt nhân và đề ra lối thoát duy nhất là sự giải trừ võ trang. Từ lâu, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các đại cường quốc giải trừ vũ khí hạt nhân. Lời kêu gọi này được ngài đưa ra ngay sau cuộc viếng thăm tại Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, cách đây 3 năm. Theo ngài, con ma thế chiến thứ 3 ngày càng trở nên cụ thể như ngài nhắc đến mới đây, xét về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine như thể một liên kết giữa nhiều mảnh, thế chiến từng mảnh đang hình thành. Phân tích này của Đức Thánh Cha dĩ nhiên để ý tới sự kiện Liên bang Nga là một cường quốc có vũ khí hạt nhân. Trong cuộc họp báo trên máy bay tối 4 tháng 4 vừa qua, trên đường từ Manta trở về Roma, Đức Thánh Cha nói, Đức Hồng Y Parolin và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đang làm tất cả những gì có thể để chiến sự tại Ukraine. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể công bố tất cả những gì các vị ấy đang làm, vì khôn ngoan thật trọng, vì sự rè rặt kín đáo, nhưng chúng tôi làm việc hết sức. Tin Roma. Đức Hồng Y Lozano Barragán qua đời. Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán, người Mexico, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế, đã qua đời hôm 20 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Đức Hồng Y Lozano sinh tại Toluca, bên Mexico, năm 1933. Đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana và làm giáo sư tín lý và lịch sử triết học tại Đại chủ viện Giáo phận Zamora, rồi được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mexico năm 1979. Ngài sáng lập Giáo hoàng Đại học Mexico năm 1982, và năm 1985 được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giáo phận Zacatecas. Năm 1996, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Paulo cử hành bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế, và đảm nhận chức vụ này cho đến khi về hưu năm 2009. Năm 2003, Đức Cha Lozano Barragán được Đức Gioan Paulo thứ hai thăng hồng y. Đức Hồng Y nổi tiếng về lập trường chống lại việc làm cho chết em dịu, quen gọi là an tử, và chống đồng tính luyến ái. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Lozano Barragán, Hồng Y đoàn hiện còn 210 vị, trong đó có 93 Hồng Y trên 80 tuổi và 117 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tin Moscow, Liên bang Nga. Một linh mục thừa sai tại Nga bị trục xuất. Một linh mục thừa sai người Mexico bị trục xuất khỏi Nga trong vòng 24 tiếng đồng hồ vì tội mà nhà nước Nga gọi là nói xấu chính quyền và quân đội. Đó là cha Fernando Vera, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, hoạt động từ 7 năm nay tại Nga và mới được bổ nhiệm làm cho sở giáo xứ Thánh Phêrô và Paulo ở thủ đô Moscow. Cha bị nhà chức trách của Nga thu hồi giấy phép cư trú hôm áp lễ phục sinh, và cha không được phép cử hành lễ vọng phục sinh cho các tín hữu. Chính quyền không nêu lý do của biện pháp trục xuất. Các tín hữu giáo xứ Thánh Phêrô và Paulo ở Moscow cho biết cha Vera có thói quen nói thẳng, nhưng điều này không được coi là một nhân đức dân sự tại Nga. Theo luật hiện hành, chỉ cần gọi các biến cố hiện nay tại Ukraine là chiến tranh cũng đủ để một công dân Nga bị phạt tiền hoặc vào tù, và đối với người ngoại quốc thì bị trục xuất. Nhà nước Nga gọi cuộc chiến này là cuộc hành quân đặc biệt. Việc trục xuất các thừa sai nước ngoài không phải là điều mới mẻ tại Nga. Ngay từ những năm đầu tiên của triều đại Putin đã có một số vụ trục xuất như vậy, gọi là để đẩy xa các ảnh hưởng từ bên ngoài. Đa số các linh mục công giáo tại Nga hiện nay vẫn là người nước ngoài, vì các linh mục bản xứ không đủ để đảm trách 300 giáo xứ công giáo tại Nga. Trong số 4 giám mục tại nước này, 3 vị là người nước ngoài và chỉ có 1 vị là công dân Nga gốc Đức. Ngay từ hồi năm 2002, Đức cha Jerry Mazur, giám mục giáo phận Irkutsk ở miền Siberia cực đông Nga, đã phải trở về Ba Lan. Tin Genève, Thụy Sĩ. Liên Hiệp Quốc kêu gọi đừng quên nạn đói tại vùng sừng Phi Châu vì chiến tranh tại Ukraine. Tổ chức Nhi đồng UNICEF của Liên Hiệp Quốc kêu gọi đừng quên nạn đói tại vùng sừng Phi Châu vì chiến tranh tại Ukraine. Ông Louis Bagno Duqua, phát ngôn viên của tổ chức UNICEF, báo động rằng nạn đói ở vùng sừng Phi Châu rất đáng lo âu. Ít nhất 1.700.000 trẻ em tại miền này đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng và cần được cứu giúp cấp thời từ nay đến tháng 6 tới đây. Hồi đầu tháng 2 năm nay, UNICEF đã lên tiếng báo động về tình trạng này tại các nước Somali, Kenya, Ethiopia và Eritrea, đang chịu 3 năm hạn hán liên tiếp và cần ít nhất 112 triệu euro để cứu giúp 20 triệu người trong vòng 6 tháng tới đây. Ông Diwa nói, tình trạng tiếp tục ở mức độ rất đáng lo âu từ khi chúng tôi đưa ra lời báo động hồi tháng 2. Tại vùng sừng Phi Châu, phần lớn dân chúng sống bằng nghề chăn nuôi và canh tác. ba năm hạn hán kéo theo nạn thiếu nước, giết hại các súc vật và hủy hoại mùa màng, làm cho nhiều người dân phải tản cư và gia tăng nguy cơ bệnh tật và tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. Ngoài ra, các nước vừa nói bị lạm phát nhảy vọt, khiến cho tài nguyên ít ỏi của các gia đình nghèo mau lẹ bị cạn. Thêm vào tình trạng đáng tiếc đó, có chiến tranh tại Ukraine, với nguy cơ càng làm cho số phận của các trẻ em ở Phi Châu lâm vào tình trạng khốn đốn hơn vì thiếu dinh dưỡng. Vùng sừng Phi Châu lệ thuộc từ 70 đến 90% lúa mì nhập khẩu từ Nga và Ukraine. Chiến tranh hiện nay ở Ukraine là một đe dọa nghiêm trọng đối với việc nhập khẩu lúa mì và cộng đồng quốc tế cần mau lẹ phản ứng trước tình trạng này. Phát ngôn viên của UNICEF nói, ưu tiên hiện nay của chúng tôi là làm sao để 1.700.000 trẻ em vốn đã bị suy dinh dưỡng trầm trọng khỏi bị chết đói. Đáng tiếc là chiến tranh tại Ukraine khiến cho cộng đồng quốc tế không còn quan tâm đến tình trạng tại vùng sừng Phi Châu nữa. Tại chỗ như ở Somalia, nơi có 3 triệu người phải di tản và sống trong các trại kỳ đói và các cuộc tấn công võ trang, các nhân viên của UNICEF tiếp tục làm tất cả những gì có thể để giúp dân chúng chống lại nạn đói và nguy cơ bệnh dịch tả. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 này, sẽ có chiến dịch thứ hai chích ngừa bệnh sởi trong 6 quận huyện tại nước này. Chiến dịch đầu tiên đã diễn ra tại 12 quận huyện và 750.000 trẻ em đã được chích ngừa. Tin Kiev, Ukraine. Thêm một nhân viên Caritas Ukraine bị thiệt mạng. Thêm một nhân viên Caritas Ukraine bị thiệt mạng trong lúc cứu trợ các nạn nhân chiến tranh tại nước này. Hôm thứ Bảy tuần Thánh, ngày 16 tháng 4 vừa qua, ông Klaus Wagner, giám đốc Caritas ở thủ đô Vienna, bên Áo, cho biết, hôm thứ Năm tuần Thánh trước đó, một nhân viên Caritas ở Charkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, đã bị thiệt mạng vì đạn pháo của Nga bắn vào thành này. Nhân viên đó làm việc tại trung tâm Caritas địa phương chăm sóc các trẻ em và gia đình. 3 gia đình với 30 trẻ em được chăm sóc đã được di tản trước đó về miền Tây Ukraine và sang Cộng hòa Tiệp vì lý do an ninh. Nhân viên Caritas bị giết là người ở lại để giữ trung tâm ấy. Trước đó, chiến xa của Nga đã bắn vào trụ sở của Caritas Mariupol, làm cho 7 người chết, trong đó có 2 nữ nhân viên của Caritas. Trụ sở này bị phá hủy. Theo ông Swartner, mặc dù bao nguy hiểm, hơn 1.000 nhân viên Caritas Ukraine vẫn tiếp tục thi hành các công tác cứu trợ nhân đạo, kể cả tại những vùng có giao tranh.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu một vài thông tin tổng quát về hoạt động chính trị, về tầm quan trọng của hoạt động này và về nguồn gốc thần học của công ích trong xã hội. Theo đó, giáo hội công giáo khuyến khích các tín hữu tham gia vào các hoạt động chính trị, nhờ đó họ góp phần xây dựng xã hội trần thế ngày càng công bằng và thịnh vượng hơn. Trong bài hôm nay, chúng ta tìm hiểu tiếp về những giá trị nền tảng của hoạt động chính trị và nguồn gốc của nền dân chủ vốn bắt nguồn từ Kitô giáo. Vậy, cộng đồng chính trị có dựa trên những giá trị cơ bản không? Theo quan điểm Kitô giáo, các cơ cấu của nhà nước, chính phủ và quyền lãnh đạo đã có nền tảng từ trong Cựu Ước. Tại nước Israel thời cổ, tư tưởng chính trị xoay quanh Đức Chúa và dân người. Các nền dân chủ đương đại đã không còn đặt nền tảng trên nỗ lực trung tín với Thiên Chúa và với giao ước với Ngài. Tuy các nền dân chủ hiện đại mang tính trung lập về tôn giáo, nhưng chúng đã được truyền cảm hứng từ sự tôn trọng phẩm giá con người, nhân quyền và tự do, mà điều này lại dựa trên tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Ngay cả các thể chế nhà nước dân chủ hiện đại cũng không thể bỏ qua những giá trị luân lý căn bản xây dựng trên niềm xác tín tôn giáo, và nhờ đó chúng được củng cố và thúc đẩy. Chúng ta biết rằng càng ngày người ta càng đánh giá cao con người và các quyền tự do của con người, là vì Kitô giáo đã tồn tại, đã giải phóng con người khỏi lệ thuộc tuyệt đối vào khối liên minh chính trị. Thật vậy, trong Kitô giáo, nhà nước được mong đợi phải nhận biết và bảo vệ các giá trị độc đáo của mỗi cá nhân. Nhà nước cũng phải chống lại chủ nghĩa tương đối, đảm bảo các giá trị luân lý và tôn giáo bằng pháp luật. Vậy, quyền lực chính trị dựa trên điều gì? Thưa, nếu con người là giá trị nền tảng của cộng đồng chính trị, thì con người cũng là lý do duy nhất khiến cho quyền lực chính trị trở nên hợp pháp. Do đó, quyền lực chính trị không phải là ý muốn độc đoán riêng tư của một cá nhân ngẫu nhiên nào lên nắm quyền. Đúng ra, quyền lãnh đạo của một người được hợp pháp hóa bởi chính nhân dân của họ. Những người dân hợp pháp hóa quyền lãnh đạo của nhà nước. Chính họ là những người có khả năng tìm thấy chân lý nhờ vào lý trí của mình. Cũng chính họ có thể nhận biết chắc chắn tính cách vững chắc của các giá trị, và cũng có thể cảm nghiệm đấng đảm bảo điều tốt lành tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Thánh Augustino đã nói, nếu một cộng đồng chính trị cố tồn tại mà không màng tới công lý thì chỉ là một băng cướp mà thôi. Cũng nên nhắc lại ở đây rằng học thuyết xã hội của giáo hội bác bỏ chủ nghĩa hoài nghi tổng quát, trong đó người ta cho rằng chân lý và các giá trị luân lý được nhân loại chấp nhận xét cho cùng là không thể nhận biết được. Đó là một quan điểm sai lầm. Nếu nhìn từ góc cạnh lịch sử thì nền dân chủ thời nay mắc nợ người Hy Lạp cổ rất nhiều điều. Chính người Hy Lạp cổ đã tạo ra nền dân chủ. Vì vậy, nguồn gốc của dân chủ thường được kết nối với thời Hy Lạp cổ. Tuy nhiên, cũng phải chấp nhận rằng thời đó chỉ có 1/4 dân số, bao gồm những người Hy Lạp tự do, mới có quyền bỏ phiếu. Đây là một dấu hiệu của dân chủ. Bên cạnh đó, dân chủ thời ấy không được chế độ quân chủ hay giới quý tộc đánh giá cao, mà chỉ được hầu hết các triết gia và chính trị gia Hy Lạp coi trọng mà thôi. Đó là nguyên do người ta cho rằng lý tưởng là có được một ông vua triết gia, vì ông ta có thể phân định công ích chính trị là gì rõ hơn đám đông u mê còn lại. Nói một cách khác, giá trị cơ bản của con người lúc đó chưa định dạng được tư tưởng chính trị. Vậy, có phải nền dân chủ là kết quả của Kitô giáo không? Chính xác là gần như vậy. Vì chỉ một mình Kitô giáo mới triệt để dân chủ hóa điều mà ở nền văn minh Hy Lạp chỉ dành cho một số ít. Và cũng chính Kitô giáo xác định phẩm giá của con người là yếu tố cơ bản cho sự hiện hữu của họ. Phẩm giá mà mỗi người sở hữu không phụ thuộc vào nguồn gốc và sự sinh trưởng của người ấy. Từng cá nhân có vị thế trong mối tương quan trực tiếp với Thiên Chúa. Chính phẩm giá con người làm cho họ tách ra khỏi sự tác động của bất cứ cộng đồng chính trị nào mà cố gắng áp đặt sự chuyên quyền lên con người. Nói cách khác, phẩm giá của từng người chính là nền tảng đạo đức đích thực để dân chủ hóa quyền tham gia vào việc phát thảo các quyết định chính trị. Hơn nữa, nền dân chủ hiện đại đặt nền trên nhân quyền, mà nhân quyền thì luôn khẳng định rằng sự sống con người là vô giá, hoặc các dân tộc thiểu số sẽ không bị chèn ép bởi những quyết định độc đoán của một nhóm đa số. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, Chúng ta vừa tìm hiểu về những giá trị nền tảng của cộng đồng chính trị. Theo đó, con người là giá trị nền tảng vững chắc của cộng đồng chính trị. Bên cạnh đó, quyền lực của chính trị đặt cơ sở trên chính người công dân. Vì vậy, cộng đồng chính trị phải cố gắng điều hành xã hội theo công lý, công bằng. Nếu không, nó chỉ có thể là chế độ độc tài theo kiểu băng đảng mà thôi. Vậy theo Dukas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy sống đúng và thi hành quyền lợi hợp pháp của mình trong tư cách là một công dân trong một thể chế dân chủ. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về quyền tối thượng trong một thể chế dân chủ, về tính chính trị trong Kitô giáo và về cách quản trị của Đức Giêsu. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Cao niên phải được yêu mến và kính trọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng chục ngàn tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 20 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Mở đầu buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, mọi người nghe đọc đoạn sách huấn ca. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tuổi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dè người. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ sáu này có tựa đề là Hãy tôn kính cha mẹ, lòng yêu mến đối với tuổi già. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay với sự giúp đỡ của lời Chúa, chúng ta bàn đến sự mong manh của tuổi già với những cảm nghiệm đặc biệt về sự hoang mang và suy nhược, mất mát và bỏ rơi, thất vọng và nghi ngờ. Dĩ nhiên, những cảm nghiệm về sự giòn mỏng của chúng ta đứng trước những tình trạng bi thảm, đôi khi thê thảm của cuộc sống, có thể xảy ra mọi lúc trong cuộc đời. Nhưng trong tuổi già, những tình trạng ấy có thể ít gây ấn tượng hơn và làm cho những người khác chán ngán và thậm chí khó chịu. Những vết thương trầm trọng hơn mà tuổi thơ và tuổi trẻ phải chịu, có lý mà tạo nên một cảm thức bất công và nổi loạn, một sức mạnh phản ứng và tranh đấu. Trái lại, những vết thương, cả những vết trầm trọng của tuổi già, chắc chắn làm cho chúng ta có cảm tưởng đó là điều bình thường vì ở trong tuổi già. Trong kinh nghiệm chung của con người, người ta nói tình yêu giảm dần, trở lại cuộc sống đã trải qua với cùng sức mạnh đối với cuộc sống chúng ta đang có trước mặt. Sự nhưng không của tình thương cũng diễn ra trong điều này. Các cha mẹ vẫn luôn biết điều đó, những người già sớm học được điều đó. Dầu vậy, nhận thức về sự kiện đó mở đường cho một sự phục hồi tình thương, đó là con đường tôn kính người đã đi trước chúng ta. Tình yêu đặc biệt này mở ra con đường dưới hình thức tôn kính, sự dịu dàng và đồng thời là tôn trọng, dành cho tuổi già được giới răn của Thiên Chúa cùng cô. Hãy tôn kính cha mẹ là một nghĩa vụ lòng trọng, giới răn đầu tiên trong phần thứ hai của thập điều. Đây không phải chỉ là cha mẹ của chúng ta, đó còn là thế hệ và những thế hệ đi trước chúng ta. Sự giã từ của các thế hệ ấy cũng có thể chậm rãi và kéo dài, tạo nên một thời gian và không gian sống chung lâu dài với những lứa tuổi khác nhau của cuộc sống. Nói khác đi, vấn đề ở đây là tuổi già trong cuộc đời. Tôn kính là một từ đẹp đẽ để diễn tả lòng yêu mến đối với tuổi già. Ngày nay, chúng ta phải tái khám phá từ phẩm giá để chỉ giá trị của sự tôn trọng và chăm sóc sự sống của bất kỳ người nào. Ở đây, phẩm giá có nghĩa là tôn kính. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ về sự xác định tình thương là tôn kính. Sự chăm sóc bệnh nhân, nâng đỡ người không tự lập được, bảo đảm lương bổng, có thể thiếu sự tôn kính. Sự tôn kính bị thiếu khi có thái độ quá tự tin, thay vì hành động tế nhị và yêu thương, dịu dàng và tôn trọng, thì nó biến thành một sự thô lỗ và hư hỏng. Khi sự yếu nhược của người già bị trách cứ và thậm chí bị trừng phạt như thể đó là một lỗi. Khi sự hoang mang và lầm lẫn của người già mở đường cho sự chế nhạo và trách mắng. Điều đó có thể xảy ra thậm chí giữa bốn bức tường gia đình, trong các nhà thương và cả trong các văn phòng và môi trường công cộng của thành phố. Khuyến khích nơi người trẻ, kể cả một cách gián tiếp, một thái độ tự mãn và thậm chí khinh rẻ đối với tuổi già, những yếu nhược và bấp bênh của họ, sẽ tạo ra những điều đáng kinh tởm. Nó mở đường cho những thái quá không thể tưởng tượng được. Những thiếu niên đốt chăn đắp của một người vô gia cư vì chúng coi ông ta như một đồ phế thải của con người, thì đó là một đỉnh băng sơn, nghĩa là coi rẻ đối với một cuộc sống, không còn những thu hút và những động lực của giới trẻ, đã mở đường như một cuộc sống gạt bỏ. Sự kinh rẻ này là mất danh dự của người già. Trong thực tế, nó làm cho tất cả chúng ta bị mất danh dự. Đại sát huấn ca chúng ta đã nghe lúc nãy có lý mà tỏ ra nghiêm khắc đối với sự làm mất mát danh dự ấy, kêu báo oán trước mặt Đức Chúa. Có một đoạn trong chuyện ông Noe biểu lộ rất rõ về điều này. Cụ già Noe vì anh hùng trong lụt hồng thủy và vẫn còn là một người làm việc nhiều, nằm hở hang sau khi uống quá chén. Con cái của ông để khỏi đánh thức cha trong tình trạng tế nhị ấy, đã ân cần lấy chăn đắp cho cha, với cái nhìn cúi xuống trong thái độ kính trọng. Đoạn văn này rất đẹp và nói lên tất cả sự tôn trọng phải có đối với người già. Mặc dù tất cả những bảo hiểm vật chất mà xã hội giàu có và tổ chức quy củ dành cho người già, trong đó chúng ta chắc chắn có thể hãnh diện. Cuộc chiến đấu để trả lại hình thức đặc biệt về sự yêu thương chính là thái độ tôn trọng. Tôi thấy dường như nó mong manh và chưa được đủ mực. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ tuổi già và khuyến khích, cống hiến sự nâng đỡ về mặt xã hội và văn hóa cho những người nhạy cảm đối với hình thức quan trọng này của nền văn minh tình thương. Đây không phải là một vấn đề mỹ phẩm trang điểm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng hơn, đây là một vấn đề tôn trọng, phải biến đổi việc giáo dục người trẻ đối với sự sống và qua các giai đoạn. Lòng yêu mến đối với con người là điều chung, bao gồm cả sự tôn trọng tuổi già, tôn trọng người già, đó là không là vấn đề đối với người già. Đúng hơn, đó là một ước vọng làm cho tuổi trẻ được rạng ngời, được thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp hơn từ đó. Ước gì sự khôn ngoan của Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta được mở ra chân trời cách mạng văn hóa đích thật với nghị lực cần thiết. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha lần lượt được các thông dịch viên tóm lược và chuyển ý trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Ngài chào các tín hữu nói tiếng Anh đến từ Anh Quốc, Myanmar và Mỹ, đồng thời nói thêm rằng, trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi khẩn cầu trên anh chị em và thân quyến, tình yêu thương xót của Thiên Chúa là cha chúng ta. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Chúa Nhật tới đây, chúng ta sẽ cử hành lễ kính lòng Chúa thương xót. Chúa Kitô dạy chúng ta rằng con người không chỉ cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa, nhưng còn được mời gọi biểu lộ lòng thương xót ấy cho tha nhân. Tôi đặc biệt biết ơn anh chị em vì lòng thương xót đối với bao nhiêu người tị nạn Ukraine. Họ tìm được tại Ba Lan những cánh cửa mở rộng và những tâm hồn quảng đại. Xin Chúa thưởng công cho anh chị em vì lòng nhân từ. Chúng ta cũng hãy tín thác cầu xin Chúa Kitô xót thương những người già, các bệnh nhân và những người sầu khổ. Ước gì Chúa Kitô phục sinh khơi lên nơi chúng ta niềm hy vọng và tinh thần được tìm. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các linh mục thuộc giáo phận Milano, Bắc Italia, mừng kỷ niệm 40 năm linh mục, các phó tế thuộc Học viện Quốc tế của dòng tên, các nữ tu dòng nữ tỳ của Chúa và của Đức Mẹ Matara, các nữ tập sinh và khấn sinh thuộc các dòng khác nhau. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho mỗi người, xin Chúa đồng hành và nâng đỡ hành trình của chị em, trung thành và thánh hiến cho Chúa. Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tân hôn. Ngài cầu mong rằng, sứ điệp phát sinh từ mầu nhiệm phục sinh là một nghĩa vụ của mọi người dấn thân nhận ra rằng trong biến cố Chúa Kitô có loan báo chân lý sâu thẳm nhất về con người và vạch ra định mệnh của nhân loại. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, perdite nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus, debitoribus nobis nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ta có lòng quảng đại, yêu mến anh em vì chính Chúa muôn đời mến yêu ta. Tha lỗi anh em đâu phải vì trái tim ta bao dung. Tha lỗi anh em vì Chúa nhân từ luôn tha lỗi cho ta.
Quý vị và các bạn thân mến, trên trang báo điện tử Những Câu Chuyện Thú Vị và Nhân Văn có thuật lại một câu chuyện như sau. Một thanh niên đến một chung cư nọ để thuê nhà ở. Chủ nhân chung cư đó là một ông lão có gương mặt phúc hậu và dễ gần. Sau khi xem phòng, người thanh niên rất hài lòng nên muốn ký hợp đồng thuê căn phòng đó dài hạn. Nhưng ông chủ bảo anh hãy ký hợp đồng ở thử 5 ngày rồi sẽ tính tiếp. căn phòng rất tốt, vật dụng trong phòng được trang bị khá đầy đủ. Rác thải thì cứ cho vào bọc rác, đặt ở cửa ra vào, mỗi ngày đều có công nhân vệ sinh đến lấy. Người thanh niên rất hài lòng, nên khi thời hạn 5 ngày ở thử đã hết, anh gọi điện mời ông chủ đến để ký hợp đồng thuê phòng dài hạn. Trong khi quét dọn căn phòng cho sạch sẽ để đón ông chủ đến, anh lỡ tay làm vỡ một cái ly thủy tinh mà ông chủ đã để sẵn trong phòng cho anh sử dụng. Anh quét thật kỹ những mảnh thủy tinh vỡ cùng với rác, cho vào một cái bao đặt ngay ngắn ở cửa ra vào như mọi khi. Khi ông chủ đến, anh lễ phép nói: "Thưa ông, cháu xin lỗi ông vì đã sơ ý làm vỡ mất một cái ly thủy tinh của ông. Cháu xin đền tiền lại ạ." Ông chủ xua tay vui vẻ nói: "Ồ, không sao, cái ly đó có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà những mảnh vỡ của cái ly đó đâu rồi?" Người thanh niên trả lời: "Thưa ông, cháu đã thu dọn xong và cho vào bao rác để ở trước cửa rồi ạ." Ông chủ tiến đến, mở bao rác ra xem, rồi nét mặt lộ vẻ không vui. Ông nói với anh thanh niên: "Anh hãy đi tìm nơi ở khác, tôi không cho anh thuê phòng nữa." Người thanh niên ngạc nhiên hỏi: "Có phải vì cháu đã làm vỡ cái ly thủy tinh của ông không ạ?" Ông chủ lắc đầu nói: "Không phải vì anh làm vỡ cái ly thủy tinh, mà vì anh hành động mà không biết nghĩ đến người khác." Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống hàng ngày, bất cứ ai cũng có sự liên đới với người này hoặc người kia theo cách này hay cách khác. Cho dù chúng ta đang hiện diện trong môi trường có nhiều người hay chỉ ở một mình trong không gian nào đó, những hành động của chúng ta đều có thể gây ảnh hưởng đến người khác, nhất là những hành động bất cẩn hay cử chỉ vô tâm của chúng ta, dù được thực hiện trong vô thức hay bí mật, không một ai nhìn thấy, cũng có thể phương hại đến tha nhân. Đây là bài học mà người thanh niên trong câu chuyện bên trên đã học được từ ông chủ nhà của mình. Anh đã bất cẩn làm vỡ chiếc ly thủy tinh, nhưng việc anh để những mảnh thủy tinh vỡ đó chung với các loại rác khác trong cùng một cái bọc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu nhân viên vệ sinh hay ai đó khác không nhận được sự cảnh báo trước để xử lý cẩn thận, thì những mảnh thủy tinh vỡ đó có thể gây thương tích cho họ. Đây là một bài học hết sức thấm thía cho chúng ta, để nhắc nhở mình rằng, mỗi khi làm bất cứ điều gì, chúng ta cần phải nghĩ đến hậu quả của hành động đó có gây tổn hại cho người khác hay không. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta rằng, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Lời dạy đó của Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống của mình bao nhiêu ngày tháng qua. Chúng ta thường mong muốn người khác yêu thương, quan tâm, chăm sóc mình và dành cho mình những điều tốt đẹp. Vậy mà biết bao lần, chúng ta đã không quan tâm đến lợi ích và sự an nguy của người khác bởi những hành động sao cho thuận tiện, đỡ mất thời gian và đảm bảo lợi ích của mình mà thôi. Cổ nhân cũng nhắc nhở chúng ta rằng, thương người như thể thương thân. Sự quan tâm đến tha nhân và hành động vì lợi ích của họ được xuất phát từ tình yêu nơi sâu thẳm lòng mình. Càng yêu mến tha nhân, chúng ta càng nỗ lực sống và hành động vì lợi ích và hạnh phúc của họ. Thánh nữ Teresa Calcutta cũng đã nói rằng, không phải tất cả chúng ta có thể làm những việc lớn, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết thể hiện lòng bác ái của người Kitô hữu qua lối sống tế nhị, biết nghĩ cho và nghĩ đến người khác. Lạy Chúa, nơi những hành động chữa lành, tha thứ và cứu sống bao mảnh đời bất hạnh trong cuộc đời tại thế của Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con mẫu gương tuyệt vời về một Giê-xu luôn nghĩ đến người khác. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Chúa mà sống và hành động vì sự yên vui và hạnh phúc của tha nhân. Amen.
Yêu mến anh em, đâu phải vì ta có lòng quảng đại. Yêu mến anh em, vì chính Chúa muôn đời mến yêu ta. Tha lỗi anh em, đâu phải vì trái tim ta bao dung. Tha lỗi anh em, vì Chúa nhân từ luôn tha lỗi cho ta. Tình thương, xin cho con học được ở nơi Ngài bài học yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương. Xin ban ơn thực thi bài học này bằng trọn tâm hồn con từng giây phút cuộc đời. Nâng đỡ anh em, đâu phải vì ta có lòng cao thượng. Nâng đỡ anh em, vì chính Chúa đêm ngày đỡ nâng ta. Mau hãy quên đi những lỡ lầm khiếm khuyết nơi anh em, như Chúa trên cao đã biết bao lần quên tôi lỗi người trần. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, Ngài chân dần và dẫn dầu tình thương. Xin cho con học được ở nơi Ngài bài học yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa từ bi và nhân hậu, muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương. Xin ban ơn thường thi bài học này bằng trọn tâm hồn con từng giây phút cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.